Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Sáng hôm nay thứ bảy 16 tây tháng 3 năm 2024, buổi sinh hoạt tại thiền đường Nam Cali. Cô chào hết tất cả quý vị. Sáng hôm nay cũng sinh hoạt bình thường. Có một vị yêu cầu cô giảng lại về bài kinh Tiểu Không, nhưng mà cái chủ đề này nó khó lắm, thành ra để hôm nào cô giảng riêng. Thiệt ra cô cũng mới viết cái bài về cái bài kinh Tiểu Không đối chiếu với cái bài kinh Niệm Xứ. Hai cái bài này nó quan trọng tại vì nó nói đến những cái chủ đề lớn trong Bát Nhã, thì cô có viết rồi, đăng ở trên website, nhưng mà cũng viết khái quát thôi. Còn những cái gì nó còn sâu sắc hơn á, chắc phải để một bữa giảng thêm phức tạp hơn. Có thể ở trên tổ đình á thì có nhiều thì giờ với có cái bản, thì cô vừa giảng phải vẽ cái sơ đồ nữa thì nó mới rõ ràng hơn. Hôm nay xem như là sinh hoạt đại chúng thôi, thành ra cô chỉ trình bày một cái phương thức sống cái đời bình thường của người cư sĩ, mà sống làm sao cũng đưa tới cái mục tiêu cuối cùng của Phật giáo. Tại vì sao? Tại vì những cái chân lý cao nhất ở trong cuộc đời nó cũng đâu có xa rời cuộc đời đâu quý vị. Thiền cũng chỉ là một cái phương thức sống đời sống bình thường. Dù cho mình hiểu biết sâu sắc tới đâu mà mình xa rời cái đời sống bình thường thì những cái điều hiểu biết đó cũng đâu có trọn vẹn, cũng đâu có ích lợi gì cho mình đâu. Cho nên dù là một người xuất gia hay một người cư sĩ cũng phải sống ở trong đời thôi. Tuy mình nói người xuất gia là xuất trần, xuất thế, nhưng mà thật sự cũng vẫn sống ở trong thế gian thôi. Thành thử ra hôm nay cô trình bày một cái phương thức sống cũng tạm gọi là sống thiền, nhưng mà mình có thể áp dụng nó trong tầm tay của mỗi người. Phật pháp nói đi nói lại cũng có bấy nhiêu thôi, mấy mươi năm rồi cũng chỉ vậy thôi nha. Thành ra bữa nay cô cũng nhắc lại thôi. Có thể là quý vị thấy nó đơn giản, nó bình thường, không có cái gì khó khăn, không có cái gì là huyền diệu hết. Nhưng mà cái vấn đề là mình có thực sự áp dụng hay không? Chỉ vậy thôi. Trước nhất, cái tiền đề của mình đó là ai cũng bắt đầu cái sự sống của mình bằng cái chân tâm của mình. Đó là cái chân lý đầu tiên, cũng là chân lý cuối cùng. Cô mong rằng ai cũng hiểu, cũng chấp nhận, xem như một cái tiền đề. Cái đó là cái thông điệp cao quý nhất của Phật giáo. Cho mình một cái niềm tin, tự tin. Cho mình một cái niềm hy vọng để mình sống ở trong đời. Tuy ai cũng biết cái điều này, nhưng không chắc gì mình hiểu biết đúng và mình áp dụng đúng đâu. Quý vị, Khi mình còn hướng ra ngoài, mình còn vùi đầu trong kinh điển, mình còn đi lang thang khắp nơi để tìm cầu pháp môn, tìm cầu vị thầy, là thật sự mình chưa hiểu cái tiền đề đó. Khi mình thực sự hiểu biết và tin một cách chắc chắn, đó là cái chân lý, đó là cái thông điệp duy nhất mà Đức Phật muốn nói cho chúng ta biết. Mỗi người đều có khả năng giác ngộ. Cái khả năng giác ngộ tức là nói tới cái chân tâm đó. Cô dùng cái từ chân tâm để cho nó bình dân, nó dễ hiểu nha. Mỗi người đều khởi thủy có cái chân tâm đó trong sạch hoàn toàn. Và bây giờ đi qua bao nhiêu thời gian luân hồi, mình quên, cho nên mình mới trôi nổi buồn phiền, khi vui khi buồn. Rồi bây giờ mình tỉnh ngộ, mình tu, tức là tìm lại cái chân tâm đó của mình thôi. Cho nên hồi nãy cô nói đó là cái gia tài đầu tiên của mình, cũng là cái gia tài cuối cùng mình phải nhận ra được và sống với nó. Như vậy, trên cái con đường đi trở về của mình đó, mình phải tự tin là mình có khả năng, thì mình sẽ không có tìm cầu nơi nào khác. Mình không có quỳ lại thần linh để cầu nguyện, để van xin. Mình không có đi tìm hoài ở trong sách vở, trong kinh điển. Như vậy quý vị thấy, tại sao ngày xưa một thiền sư Trung Hoa là Ngài Pháp Thường á, đi ngàn dặm tới gặp Ngài Mã Tổ để thưa hỏi cốt lõi của Phật Pháp. Ngài Mã Tổ chỉ nói có bốn chữ à, tức tâm, tức Phật. Thì Ngài nhận ra liền con đường tu. Nghĩa là cái gì? Tâm mình, tức là cái tánh Phật. Nghĩa là cái tánh giác ngộ, cái khả năng giác ngộ, nó nằm ở trong cái tâm của mỗi người thôi. Không có đi tìm cầu nơi một vị thầy nào. Ngay cả không có cầu nguyện để van xin Đức Phật hay là một vị Bồ Tát nào hết. Như vậy, trong cái ý nghĩ đó, mình chỉ quay lại chính mình để nhận ra cái tâm của mình và sống được ở trong cái cuộc đời bình thường của mình bằng cái tâm đó thôi. Thì đó là cái điều trước nhất. Cô nhắc nhở lại chúng ta, mình cũng theo học nhiều, đọc nhiều kinh sách, mình phải nhớ rõ ràng ở trong cái tâm của mình đó. Mình phải nhớ cái điều đó trước nhất. Rồi bây giờ cô mới trình bày lại cái con đường nhận lại cái tâm của mình và làm sao để sống được ở trong cái tâm của mình. Trước nhất, mình cần phải hiểu rõ ràng tâm là cái gì. Có rất nhiều cái ý nghĩa trong cái tâm. Cái sự suy nghĩ của mình, tính toán, lý luận, những cái tình cảm, những cái xúc cảm, tưởng tượng, tất cả những cái đó gọi chung là cái tâm. Khi thì nó sôi nổi, bồng bột, vui mừng, phấn khởi. Khi thì nó buồn bực, khi thì nó yên lặng, lúc thì nó xao động. Tất cả những cái tình cảm phức tạp đều gọi chung là cái tâm. Nhưng hồi nãy cô đã nói, khởi thủy cái tâm của mình nó trong sạch, trong sáng, có trí tuệ. Vậy tại sao bây giờ khi vui khi buồn, khi lo khi sợ? Thì câu trả lời đơn giản thôi. Tại vì mình sống ở trong đời, mình bị cuộc đời nó lôi cuốn. Mình thấy thì mình khởi ra ý thích, có khi thì mình lại không thích. Người ta nói một câu thì có khi mình vui, có khi mình buồn. Những cái cảnh đời xảy ra, có khi mình chấp nhận, có khi mình không chấp nhận. Đó là tự mình có sẵn cái chân tâm mà mình không biết. Cho nên mình cứ sống theo những cái suy nghĩ hời hợt. Cho nên thấy cái gì vừa ý thì thích, không vừa ý thì buồn, thì giận, thì lo, thì sợ. Như vậy, trên cái mặt lý tưởng thì mình có cái chân tâm, nhưng trên mặt thực tế thì mình không có nhận ra. Cho nên lúc thì vui, lúc thì buồn, theo cái cảnh đời ở bên ngoài. Đó là vì mình vô minh. Tất cả những cái gì xảy tới cho mình, làm cho mình buồn, lo, thì nói chung đó là vô minh, nghĩa là không có trí tuệ. Như vậy, làm sao để không buồn, không khổ? Thì phải có trí tuệ để nó đối trị với vô minh. Ở trong kinh nói, vô minh giống như bóng tối. Khi mình ở trong vô minh á, mình mở mắt mà không có thấy, không có thấy rõ cảnh, vật hay người, không có thấy rõ sự kiện ở trong đời, cũng như người đi trong đêm tối. Đó, cái ví dụ của một người vô minh. Một người còn buồn, còn khổ, còn lo, còn sợ là cái người sống mà như đi ở trong bóng tối, không có cái gì soi sáng. Như vậy, trí tuệ được so sánh với ánh sáng. Khi có trí tuệ, thấy biết rõ ràng cảnh vật, thấy biết rõ ràng những sự kiện xảy ra, do đâu lại xảy ra. Khi có ánh sáng thì bóng tối tự khắc tan biến. Cũng như vậy, những cái nỗi buồn, nỗi khổ, cái vô minh của mình đó, nó thực chất không có là cái gì hết. Nó chỉ là những cái sự việc xuất hiện ra trong đời vì nó đầy đủ nhân duyên. Tức là do những cái hoàn cảnh nào đó, những cái điều kiện nào đó đầy đủ thì nó mới có. Cái nỗi buồn đó do rất nhiều điều kiện, nhiều nguyên nhân mới có cái nỗi buồn đó. Cái nỗi khổ cũng vậy. Mà cái vui ở trong đời cũng vậy. Vì đầy đủ nhân duyên nên mới có cái vui đó. Thì cái vui, cái buồn, cái khổ, cái bất như ý đều là những cái việc do điều kiện đầy đủ tụ hội lại mà thành. Thực chất nó không là cái gì hết. Tại vì khi nó có mặt, nhưng mà trong phút chốc nó cũng thay đổi đi, và có lúc nó sẽ hết, rồi lại trở thành ra những cái việc khác, những cái sự kiện khác. Ở trong cuộc đời của mình nó liên tiếp là những cái sự việc đó đó. Cái cảnh này nó xảy ra, nó thay đổi đi, nó biến thành cái cảnh khác. Cái cảnh khác cũng vậy, không đủ điều kiện thì nó lại thay đổi đi, nó trở thành cái khác nữa. Đó là cái quy luật của cuộc đời. Thành ra, khi mình có trí tuệ, mình hiểu biết rõ ràng những cái nguyên nhân để thành lập nên những cái sự kiện, những cái hoàn cảnh trong cuộc đời của mình, Dù cho mình không biết rõ tất cả nguyên nhân, nhưng mình biết có rất nhiều nhân, nhiều duyên. Nhân là nguyên nhân, còn duyên là những cái điều kiện phụ thuộc vào để nó hợp thành một người, một vật, một cảnh nào đó. Khi mình hiểu như vậy rồi, mình biết cách để mình sống làm sao cho không có phụ thuộc vào hoàn cảnh bên ngoài. Cái tâm của mình á, không có vui, buồn theo cảnh ở bên ngoài, thì cái tâm của mình nó mới bình an. Thì phải nhờ trí tuệ. Đó là cô vừa mới nói đến một cái chân lý cao nhất, sâu sắc nhất mà Đức Phật dạy. Mọi việc trên đời có mặt do nhân do duyên thay đổi, do nhân do duyên thay đổi, chấm dứt do nhân do duyên không đầy đủ, rồi nó trở thành ra cái khác do nhân do duyên mới. Đó là một cái quy luật từ ngàn đời. Khi có thế gian là thế gian bị chi phối bởi cái quy luật đó. Quy luật đó mình có cái tên đó là y duyên tánh. Tánh là cái bản thể, y là nương tựa, duyên là điều kiện. Điều kiện cái từ đó là condition đó. Tất cả vũ trụ đều thành lập do điều kiện, vô số điều kiện. Con người cũng vậy, có mặt cũng do vô số điều kiện. Tất cả cái gì chung quanh mình mà mình biết được đều là những cái pháp do điều kiện sinh ra. Nên nó sẽ thay đổi, nó sẽ chấm dứt, nó sẽ biến hoại đi và nó sẽ trở thành cái khác. Thì con người mình cũng y hệt như vậy. Mình cũng thay đổi, xuất hiện, rồi chấm dứt, rồi lại xuất hiện. Cái điều này là một cái sự thật không bao giờ thay đổi. Khi mình hiểu thật sự như vậy rồi thì mình phải sống bình an, đừng có dính mắc nhiều quá vô thế gian. Và khi có một sự thay đổi nào tới thì mình phải chấp nhận, đó là sống bằng trí tuệ. Đó là cô giới thiệu tới một cái ý thứ nhì. Hồi nãy cái ý thứ nhất cô giới thiệu là mình phải tin rằng mình có cái chân tâm, và mình khi trở về sống được với cái chân tâm là hết khổ. Rồi cái ý thứ hai này thì cô mới trình bày tới tại sao mình lại dính mắc trong cuộc đời để rồi khổ. Và mình phải hiểu cái quy luật chi phối cuộc đời, chi phối vũ trụ là cái quy luật của y duyên tánh. Bây giờ cô trình bày tới cái ý thứ ba. Bây giờ mình sống làm sao để có thể sống với cái chân tâm của mình để mình không còn khổ nữa. Mặc dầu bên ngoài cuộc đời nó vẫn như vậy, có người tốt, có người chưa tốt, nhưng mà mình chỉ chuyển đổi được chính mình thôi. Cái việc làm trong tầm tay của mình là mình chỉ làm chủ được cái tâm của mình thôi. Khi mình làm chủ được cái tâm của mình thì mình cũng có thể giúp ích được cho cái thân, tức là sức khỏe của mình. Khi cái tâm của mình bình an, an lạc thì sức khỏe của mình sẽ tốt hơn, và trí tuệ của mình nó cũng sẽ tốt hơn. Thì bây giờ cô trình bày tới chân tâm có những cái đặc điểm gì để mình nhận ra rõ cái chân tâm của mình. Hồi đầu cô có giảng cái tâm là cái gì? Trong cái ý nghĩ bình thường thì tâm là bao gồm tất cả những cái gì ở trong não bộ của mình khi nó chưa có xuất hiện ra thành lời, thành hành động. Thì tất cả những cái gì nó còn ở trong não bộ của mình đó, nó chưa có thể hiện ra thì tạm gọi là cái tâm hay là cái ý. Như vậy, những cái gì mình suy nghĩ cũng là tâm. Những cái gì mình tính toán, mình phân biệt, mình xét đoán, mình lý luận cũng là tâm. Khi mình vui cũng là cái tâm. Khi mình khổ, mình buồn, mình giận, mình tức cũng là cái tâm. Mình quảng đại bao dung hay là mình nhỏ nhen, thù hận, ích kỷ, đố kỵ cũng là cái tâm. Mà khi mình tĩnh lặng, thanh thản, bình an, có từ, có bi, có hỷ, có xả thì cũng là cái tâm. Khi mình trong sạch, tha thứ thì cũng là cái tâm. Cho nên vô số sắc thái của cái tâm. Bây giờ mình tạm phân chia ra hai loại đi. Một bên thì làm cho mình khổ, làm cho người khác khổ. Một bên thì mình được bình an, an lạc, và mọi người sống gần mình cũng bình an, an lạc. Mình tạm phân chia ra hai loại như vậy đi. Thì khi mình buồn, mình khổ, mình giận, sức khỏe của mình nó cũng bị ảnh hưởng liền. Quý vị tu học lâu với thầy rồi, quý vị biết nó tác động qua giao cảm thần kinh thì là từ bệnh tới bệnh thôi. Cái này cô cũng không có khai triển ra thêm. Tức là khi cái tâm mình rối loạn, khó chịu, giận, buồn, khổ, phiền não thì nó sẽ đưa tới sức khỏe suy yếu, bệnh tật. Và cái trí chỉ là cái trí thế gian. Mà bên dưới là cái ngã ích kỷ của mình, tham lam dính mắc. Đó là bên cái tâm làm khổ mình, làm khổ người khác. Còn cái mặt kia, cái tâm bình an, an lạc thì nó phục hồi lại sức khỏe, điều hòa lại hết sức khỏe, điều hòa lại nội tạng của mình. Tại vì nó tác động qua đối vào cảm thần kinh. Thì cái tâm này tĩnh lặng, nhu hòa, giao tiếp với mọi người, nó trong cái tinh thần tương thân tương ái, thành ra mọi người cũng vui vẻ, cũng sống bình an như mình vậy. Đó, thì một bên tạm gọi là cái tâm đời, một bên tạm gọi là cái chân tâm. Thì cái chân tâm mới đúng là cái bản tâm trong sạch của mình từ nguyên thủy, từ lúc đầu. Và cái con đường tu của mình muốn phát huy trí tuệ, muốn có sức khỏe, muốn có hạnh phúc là phải trở về sống với cái chân tâm của mình. Đó, hai con đường đi tạm phân chia ra như vậy để mình thấy rõ. Chứ trong thực tế thì nó lẫn lộn với nhau lắm. Khi thì mình cảm thấy mình có cái tâm trong sạch, bao dung tha thứ, rồi mình gặp cái chuyện gì cái mình trở lại mình giận, mình buồn phiền, mình khó chịu. Trong thực tế rất khó phân biệt cái tâm đời với cái chân tâm. Rồi bây giờ cô tiếp tục, cô nói đến một cái phần khác nữa. Bây giờ đi vô thực tế. Nói chung tâm chỉ là cái biết thôi. Cô dùng cái từ biết để cho nó đơn giản, nó bình dân. Chứ nó có vô số mức độ của cái biết. Cái mức độ sâu sắc hơn là hiểu biết. Hiểu biết. Mức độ nữa là cái trí tuệ hay là cái nhận thức. Thiệt ra cái cốt lõi vẫn là cái biết thôi. Cái biết đơn giản, đơn sơ, cho tới cái biết vững chắc, rõ ràng, chi tiết, rồi có trí tuệ, có đạo đức. Đó, cái con đường tu của mình là một cái tiến trình làm sao để quan sát cái biết của mình và chuyển hóa nó từ cái biết đưa tới buồn phiền đau khổ, chuyển qua tới cái biết trong sạch tĩnh lặng của cái chân tâm. Đó là con đường tu của mình, đơn giản như vậy thôi. Nó không có gì bí hiểm, nó không có thần linh ở trong này, nó không có cái gì cao xa ngoài tầm tay. Nó nằm trong tầm tay của mình, tại vì mình là chủ của cái biết. Khi nói mình ở đây tức là tạm nói cái chân ngã, thì thực sự cái chân ngã chính nó là cái biết thôi. Bây giờ cô đi vào chi tiết. Chúng ta xem như là những người bình thường ở trong cuộc đời, còn có nhiều cái liên lạc, liên hệ gia đình, xã hội, đất nước, nhân loại vân vân. Làm sao để mình có thể sống một cái cuộc đời hài hòa trong cái hoàn cảnh của mình mà mình vẫn vươn lên đi tới cái chỗ hoàn toàn tốt đẹp, cao thượng của chân tâm. Bây giờ cô đi vào cụ thể nè. Cái biết đó lúc nào nó xuất hiện, lúc nào nó có mặt. Thì đây là những cái cách thực hành mình đã học hết rồi trong lớp thiền căn bản. Cái biết là một cái gì nó rất là trừu tượng, nó vô hình, không có thấy được, nó không có âm thanh, nó không phải là một cái vật gì cụ thể để mình thấy bằng con mắt hay là để mình có thể lấy cái tay mình sờ được nó. Cái biết là một cái khái niệm trừu tượng, chính nó không có tên là cái biết. Mình tạm dùng cái tên cái biết để mình gọi cái đó mà thôi. Thì cái biết, tạm nói nó là cái tâm. Khi cái biết chỉ là cái biết thôi, thì đó là chân tâm. Đơn giản không? Đó, cái định nghĩa của cô vậy đó. Khi cái biết chỉ là cái biết thôi, thì đó là chân tâm. Bây giờ cô đối chiếu trong kinh điển, bài kinh Bại Gia đó, Đức Phật khai thị trong Bại Gia cái biết. Nhưng mà làm sao thể hiện ra cái biết? Nó phải biểu lộ ra qua giác quan. Mình cứ tưởng tượng như cái biết là cái ở trong cái nhà đi. Ở bên ngoài á, giữa cái nhà với bên ngoài nó thông qua 6 cái cửa sổ. Cái cửa sổ tên là mắt, cửa sổ là tai, cửa sổ là mũi, lưỡi, thân và ý. Đó, có 6 cái cửa sổ để cho cái biết nó nhìn ra bên ngoài. Tạm gọi bên ngoài là thế gian, là cuộc đời. Còn mình là cái nhà đi. Cái thân mình là cái nhà. Cái tâm mình là cái biết, nó ở trong cái nhà. Giống như cái ngọn đèn nó bên trong nhà vậy đó. Nó chiếu sáng ra, thì nó phải chiếu sáng ra 6 cái cửa sổ, là mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý. Như vậy, khi mình mở cái cửa sổ con mắt ra thì mình thấy bên ngoài. Nhưng mà lúc đó mình phải nhận ra cái thấy của mình, thì lúc đó mới gọi là trong cái biết chỉ là cái biết thôi. Biết qua thấy. Thì trong kinh ông Bại Gia, Đức Phật dạy như thế này: trong cái thấy chỉ là cái thấy, trong cái nghe chỉ là cái nghe, trong cái thọ tưởng, tức là sự xúc chạm á, chỉ là cái thọ tưởng, trong cái thức tri chỉ là cái thức tri, Cái thức tri là cái biết hay là cái nhận thức, nó chỉ là chính nó thôi. Thì đối chiếu lại với cái định nghĩa của Đức Phật là chân tâm là cái gì? Là cái tâm thuần nhất. Thuần nhất. Hồi xưa là thầy dùng cái chữ unified mind, tâm thuần nhất. Nghĩa là chỉ là chính nó thôi, không có cái gì ở trong đó đó. Thì khi ở trong cái tâm thuần nhất, trong cái biết chỉ là cái biết, dù cho qua thấy, qua nghe, qua xúc chạm hay qua nhận thức, trong cái biết đó chỉ là cái biết thôi, thì nó trong sạch. Nó đâu có cái gì lẫn vào trong đó đâu mà nói nó bị dính mắc, bị nhơ bẩn. Trong sạch hoàn toàn. Bây giờ mình đối chiếu trong kinh điển, quý vị thấy nó khế hợp hết. Lục Tổ Huệ Năng nói cái gì? Bản lai vô nhất vật, hà xứ nhà trần ai. Từ xưa tới nay đâu có cái gì ở trong đó đâu mà dính bụi bặm, phải không? Thì cái đó cũng là chỗ trong cái biết chỉ là cái biết thôi. Như vậy cái đặc tính đầu tiên của cái chân tâm ấy là nó hoàn toàn trong sạch. Nó hoàn toàn trong sạch. Mà khi nó hoàn toàn trong sạch, nó tiếp xúc với bên ngoài, nó đâu có dính với cái gì. Nếu có cái gì dính mắc vô thì đâu còn trong sạch. Cho nên nó cũng hoàn toàn yên lặng, bất động. Không bất động là khi nó rung chuyển, nó lung lay. Nhớ là cái bài kinh Nhất Giả Hiền Giả mình học rồi từ lớp căn bản đó. Có cái câu gì? Có cái câu tuệ quán chính ở đây, không động, không rung chuyển. Cái chân tâm nó không có rung chuyển, không có lung lay, không có dao động. Khi người ta nói mình vui, người ta nói câu khác mình khổ, cái đó mình lay động rồi. Bây giờ làm sao để người ta nói câu gì tâm mình cũng không có bị lay động theo? Thì làm sao? Phải bằng trí tuệ thôi. Phải bằng trí tuệ để gìn giữ, để hiểu. Người ta khen mình là người ta khích lệ mình thôi, cảm ơn. Người ta chỉ trích mình, nói lỗi mình, mình cứ tự xét có lỗi hay không lỗi cũng cảm ơn. Thì đó, cái tâm mình nó bình an liền. Như vậy khi cái tâm mình trong sạch thì nó không có dính mắc cái gì trong đời, cho nên nó sẽ tĩnh lặng, bất động. Bất động, đứng yên. Bất động ở đây mình phải hiểu là nó không lung lay, nó không rung chuyển theo cuộc đời bên ngoài. Chứ bất động không có nghĩa là bất động. Cô không biết diễn tả sao. Bất động không có nghĩa là mình bắt nó đứng yên như mặt nước ao tù. Cái tâm của mình nó làm cái dòng biết, cái biết. Cái biết là một cái niệm biết khởi lên, chấm dứt. Tới cái niệm biết thứ nhì khởi lên rồi chấm dứt. Tới cái niệm biết thứ ba khởi lên rồi chấm dứt. Cái dòng biết liên tục như một cái dòng nước chảy. Mình không thể nào bắt cái dòng nước chảy đó đứng yên. Nó đứng yên thì là nó chết. Nhưng mà thực sự chết cũng không phải đứng yên. Cô cũng biết gì, diễn tả làm sao nữa. Thực sự tất cả cái gì trên thế gian này, cả cái tâm của mình luôn luôn chuyển động. Quý vị có một chút ít kiến thức về khoa học vật lý, quý vị cũng biết rồi. Tất cả là những cái dòng sóng chuyển động, không có cái gì đứng yên. Không có một cái gì đứng yên, từ cái nhỏ nhất cho tới cái lớn nhất, nó đều chuyển động. Cái lớn nhất là tích tụ của hàng tỷ, hàng tỷ, hàng tỷ cái nhỏ nhất. Cái nhỏ nhất nó chuyển động theo cái quy luật tự nhiên vật lý thì cái lớn nhất nó cũng chuyển động, tại vì nó là cái kết hợp của vô số những cái nhỏ nhất. Bây giờ mình tạm mình nói cái nhỏ nhất là cái nguyên tử đi, nó là tích lũy của vô số những cái nhỏ nhất. Cho nên tất cả thế gian, khi gọi là thế gian, khi gọi là vũ trụ, khi gọi là cuộc đời, nó là một cái tổng thể chuyển động không ngừng. Mà con mắt của mình là con mắt của người không có thể nhìn thấy những cái li ti hay là những cái vĩ đại. Nhưng mà bằng trí tuệ mình học, mình hiểu cái quy luật chuyển động luôn luôn, đó là một cái chân lý của cuộc đời. Thành thử khi tạm nói cái tâm mình bất động không có nghĩa là bất động. Bất động chỉ có nghĩa là nó không bị dính mắc theo cuộc đời để mà lai chuyển, mà biến đổi theo dòng đời, chỉ vậy thôi. Tức là nó có cái con đường đi riêng theo cái trí tuệ của nó thì gọi là bất động, gọi là tâm bất động. Cho nên đối chiếu với kinh điển, Ngài Hán Sơn là một thiền sư Trung Hoa, Ngài nói rằng tám gió thổi không động là định, đó là định bất động. Tám gió là những cái cảnh trong đời, cảnh vui, cảnh khổ, cảnh thành công hay cảnh thất bại, được người ta khen ngợi hay người ta chê bai, những cái cảnh đời đó thay đổi luôn luôn. Nhưng mình không có bị cuốn hút theo để khi vui khi buồn thì gọi là tâm bất động, thì gọi là định bất động. Và cái định này là cái định hàng ngày trong đời sống, không có khi nào gọi là nhập định, không có khi nào gọi là xuất định. Thì cái định này được các vị tổ gọi là đại định, hoặc là các vị tổ gọi một cái tên nữa là Như Lai Thanh Tịnh Thiền, hay là Tối Thượng Thừa Thiền. Đó là cái định trong suốt cuộc đời, tức là tâm mình không bị cuốn hút theo cảnh đời và sống trong bốn quay nghi trong cuộc đời bình thường, gọi là Như Lai Thanh Tịnh Thiền. Đó là định bất động. Cô cố gắng cô trình bày để quý vị nhận ra, nếu mình thực hành lệch một chút xíu thì nó rơi vô cái diệt tận định của ngoại đạo. Khi nào mình không có trí tuệ bật ra, mình không có những cái kiến giải gì mới lạ, mình không hiểu cái bản thể trống không, bản thể như quyển của cuộc đời, mình không có cái bình đẳng tánh, thì coi chừng mình rơi vô nước chết của định. Tại sao các phương thức quán tuệ thì không có cái bệnh của quán hay của tuệ, mà tại sao định lại có cái bệnh của định? Cái bệnh của định là cái gì? Si định, trầm không, vô ký, vọng tưởng. Đó là bốn cái bệnh của định. Cô muốn lưu ý quý vị một chút xíu để quý vị hiểu cho thiệt đúng cái chữ định bất động. Bây giờ cô trở lại mình à, giờ nói đơn giản lại. Làm sao để nhận ra cái chân tâm? Vừa nãy cô có giảng, đó là cái biết. Lúc nào mình cũng phải giữ cái biết. Từ xưa tới giờ mình sống mà khi vui khi buồn á, là mình không có cái biết rõ ràng khách quan của cái chân tâm. Khi mình có cái biết đó thì mình không buồn, không khổ, không giận, cũng không có vui quá khi mình sống ở trong cuộc đời. Khi mình có cái biết đó thì mình không có quên chìa khóa, không có quên tiền, không có quên cái bóp. Tức là sao? Tức là lúc nào mình phải có chánh niệm tỉnh giác thì mình không có quên những cái thứ đó. Từ xưa tới giờ mình sống ở trong cuộc đời mà như là người đi trong đêm tối thôi. Bây giờ quý vị thử nhìn lại cái quãng đời mấy mươi năm mình đã trải qua đi, quý vị sẽ thấy mình bây giờ không có được cái gì hết. Không có được cái gì hết ngoài cái sức khỏe không còn khỏe nữa, tuổi đời chồng chất. Rồi nhìn lại đi, mình có bao nhiêu tiền trong tay, trong nhà băng. Bây giờ còn lại cái gì? Còn lại là sức khỏe không còn, tuổi đời đã lớn, con cháu thì nó cũng có cái đời sống riêng của nó rồi. Giờ mình đâu có gì đâu, tay trắng, tay trắng. Và khi mình ra đi cũng tay trắng thôi. Nhưng mà bây giờ mình tìm về Phật Pháp, đó là một cái hạnh phúc đó, là cái phước báo của mình đó. Thì bây giờ mình biết rồi, làm sao để thực sự có hạnh phúc, làm sao để có một cái hành trang gì đó đem đi qua đời sau, thì đó là mình trở về, nhận ra được cái chân tâm của mình và bắt đầu từ đây sống với cái chân tâm. Thì đó cũng chỉ là cái biết thôi. Lúc nào mình làm cái gì, mình biết rõ ràng mình đang làm cái đó. Mình nấu cơm, biết mình đang nấu cơm. Bây giờ mình đang ngồi đây nghe Pháp, biết mình đang ngồi đây nghe Pháp. Khi mình ăn, biết mình đang ăn. Mình đi, biết mình đang đi. Lúc nào cũng giữ cái biết. Thì khi mình chỉ biết như vậy thôi, đâu có cái gì là buồn, là giận, là lo, là sợ trong cái biết đó đâu. Ví dụ bây giờ mình đang nghe nè, chú ý nghe rõ ràng từng chữ, hiểu, thì đó là cái tâm của mình nó đang trong sạch, không buồn, không khổ ngay trong lúc này. Thì đó là cái gì? Đó là mình đang sống trong cái chân tâm của mình rồi. Bây giờ cô giảng đơn giản vậy đó. Không phải là cô làm cho đơn giản được đâu. Tự cái chân tâm của mình nó đơn giản như vậy đó quý vị. Mình đang ngồi, biết mình đang ngồi. Cái chân mình đang đau, biết cái chân mình đang đau. Dễ quá mà. Dễ quá. Đó, mình đang cười, biết mình đang cười. Mình đang an lạc, biết mình an lạc. Đủ rồi. Thì trong lúc này mình không có một cái gì dính mắc với ngoài đời, không có cái dính mắc về tham ái, buồn giận ai hết. Đó, mình phải nhận ra rõ ràng như vậy. Thì cái biết đó, cái trạng thái tâm này là chân tâm. Mà trong kinh á, từ đầu tới cuối Đức Phật dạy mình có bốn chữ thôi: chánh niệm và tỉnh giác. Chánh niệm là biết rõ ràng. Tỉnh giác lúc nào cũng phải giữ cái biết rõ ràng đó, gọi là chánh niệm và tỉnh giác. Hồi xưa thì sư ông á, dịch cái từ này á, cái chữ tỉnh giác sư ông dịch là cái từ awakening. Còn chánh niệm đó là sự nhận biết, sư ông dịch cái từ awareness. Awakening, awareness là chánh niệm, tỉnh giác. Mình chỉ cần tu tập có bốn chữ đó thôi. Tất cả những cái khác là phụ thuộc. Tại vì chánh niệm cũng là một cái tiến trình có rất nhiều mức độ. Đơn giản, đơn sơ, lờ mờ, lần lần nó tiến tới, nó rõ ràng hơn, rồi nó sâu sắc hơn, rồi nó đầy đủ hơn, rồi nó tới nó có trí tuệ nữa. nhiều mức độ của chánh niệm lắm, tức là nhiều mức độ của cái biết. Thì tùy nơi mỗi người, nếu mình nhận biết rõ và mình áp dụng tinh tấn miên mật thì cái chân tâm của mình nó sáng và nó vững chắc. Mà khi mình sống được ở trong cái chân tâm thì sức khỏe của mình nó sẽ lần lần nó điều chỉnh lại, nó phục hồi. Cái tâm mình an lạc và trí tuệ của mình bây giờ là cái trí khách quan, không có thiên lệch, không có thiên vị, không có ích kỷ nữa. Thì từ trong cái chân tâm nó sẽ phát huy ra đủ mọi đức tính của con người. Mình sẽ có cái tâm bình đẳng. Thì lúc đó mới nói đến cái chữ từ bình đẳng, thương mến tất cả mọi người. Rồi mới có tới bi, ai cần thì mình giúp đỡ. Rồi mới tới cái hỷ, vui theo cái hạnh phúc của người khác. Không còn cái lòng đố kỵ nhỏ nhen, đó là cái tâm hỷ. Và cuối cùng mới là tâm xả, tức là bình đẳng, sống thanh thản trong cuộc đời. Đó, cô trình bày khái quát thôi. Cái con đường tu của mình nó đơn giản như vậy thôi. Trong số chúng ta ở đây cũng ít người trẻ, mà 7 bó 8 bó thì cũng có nhiều. Cho nên cô không có giảng cái gì sâu sắc hết á. Cô không có giảng tới mà thể nhập chân như, thể nhập không định gì hết á. Cô giảng cụ thể trong cái đời sống bình thường, nó nằm trong tầm tay của mình đó quý vị. Mình tu tập, đọc bao nhiêu kinh điển, rốt cuộc lại bây giờ chọn lọc lại thì nó đơn giản như vậy thôi. Cũng như 4 cái câu mà ai cũng biết, chư ác mạt tác đó, chúng thiện phụng hành, tự tịnh kỳ ý, thị chư Phật giáo. Các vị tổ dạy gì? Chư ác mạt tác, đừng có làm việc ác, chúng thiện phụng hành, làm tất cả mọi việc lành, tự tịnh kỳ ý. Cái ý của mình nó phải trong sạch. Đó là lời chư Phật dạy đơn giản, mà thực tế ở trong cuộc đời á, khi vị thiền sư nói 4 câu cốt lõi của Phật Pháp, cái ông thiền khách ông mới nói cái điều mà ngài nói đó, con nít như gì 8 tuổi gì đó nó cũng biết nữa, chứ đâu có gì đâu cao xa huyền bí đâu. Nhưng mà ông thiền sư ông trả lời lại sao? Phải, con nít nó cũng biết mà ông già 80 chưa chắc làm được. Đó. Thì mình mới suy gẫm cái chỗ này. Hiểu là khác, biết là khác, nhưng phải áp dụng được mới được. Thì cái vấn đề của mình là sao? Phải phân biệt cái gì ác, cái gì thiện. Mà làm sao phân biệt? Phải dùng cái dụng này, cái suy nghĩ, cái phân biệt so sánh để mà biết cái nào đúng, cái nào không đúng. Cái đúng thì mình làm, cái không đúng thì mình không làm. Thành ra khi sống ở trong đời thì mình phải vận dụng hết những cái khả năng của não bộ để mà mình tu, để mình sống cho đúng. Chứ mình không có chê bai một cái gì hết. Nhất là những cái phương thức của Đức Phật dạy nè, quán nó cũng cho mình có cái trí tuệ, mà tuệ nó cũng cho mình có cái trí tuệ. Mà quý vị nhớ, sống ở trong đời hay là đi tu cũng đều phải đặt trên cái nền tảng của trí tuệ. Từ cái trí tuệ thông thường biết phân biệt đúng sai, đi lần 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 tới cái trí tuệ sáng suốt, hiểu biết những cái chân lý ở trong Phật giáo. Những cái chân lý này mình phải học từ Đức Phật, mình phải suy gẫm, tức là văn tư tu đó, để mình áp dụng. Cho nên cái phương thức của thiền quán nó rất là quan trọng. Chứ đừng có chê thiền quán. Rồi lần lần mình mới đi tới cái trí tuệ phát huy là cái trí tuệ bát nhã. Cô đọc nhiều trong kinh Ni Cà Gia về những cái cuộc đời của các vị thánh đệ tử, các vị đắc quả la hán đó, cô thấy hầu hết đều đi vào cái a la hán quả qua con đường của thiền quán. Quý vị về đọc trong kinh đi, Ni Cà Gia đi, quý vị sẽ thấy xuất gia rồi Đức Phật cho một chủ đề thiền quán, đi vào rừng suy gẫm và đắc quả a la hán. Rồi bây giờ cô cho cái ví dụ nữa mà cô nghĩ chắc quý vị cũng nghe cô nói đi nói lại hoài cái bài Đại Kinh Sống Ngựa đó. Đức Phật dạy nhiều cái bước tu, mà cái bước đầu là giới luật và thiền quán, còn định nó là kết quả thôi. Khi cái tâm của mình trong sạch yên lặng rồi thì kết quả là cái tâm không lay động, không dính mắc với cuộc đời. Đó là định trong cuộc đời, chứ không phải ngồi kiết già, ngồi bán già, ngồi trong thiền đường mới có thể kinh nghiệm định. Định là cái bản chất tự nhiên của chân tâm. Nó là cái pháp vô vi. Định là một cái đặc điểm của chân tâm. Mà chân tâm là pháp vô vi. Chân tâm không phải là pháp hữu vi, mà mình có thể dùng điều kiện này, điều kiện khác để mình tìm cho ra cái chân tâm. Bắt nó phải đứng yên. Sau này cô nhận ra rất là rõ ràng hai cái lối tu khác nhau. Một cái lối tu ép buộc mình phải như thế này, phải như thế kia, và có những cái khuôn khổ nhất định. Cái đó là pháp hữu vi. Dù cho có đạt được cái tâm yên lặng, cái trạng thái yên lặng đó là tùy thuộc nơi điều kiện. Khi không đủ điều kiện thì nó không yên lặng, thì nó khởi ra vọng tưởng. Tại sao mà vọng tưởng khởi ra hoài? À, tại vì mình chưa có hiểu được cái bản chất của vọng tưởng là cái gì. Vọng tưởng tại sao nó xuất phát ra? Mình phải hiểu cái ngọn ngành, cái nguồn gốc thì nó mới không có khởi ra. Vọng tưởng cũng chỉ là cái biết. Làm sao mình bịt mắt cái biết được? Làm sao mình bịt kín không cho nó biết? Cái vấn đề của mình không phải là không cho nó khởi lên cái biết. Vấn đề của mình là chuyển hóa cái biết đó. Thay vì nó biết những cái gì ở trong đời rồi nó sao xuyến, nó rung chuyển, nó lay động theo, bây giờ mình chuyển nó để nó biết những cái gì đúng, tốt, thiện, thì bây giờ gọi là biện tài vô ngại. Biện tài là cái gì? Là cái dòng tâm tuôn chảy. Cái dòng tâm nó tuôn chảy qua cái miền đất của trí tuệ thì nó thành biện tài. Còn khi cái dòng tâm nó chảy qua cái miền lậu hoặc thì nó là cái biển khổ của trần gian. Chỉ vậy thôi. Chứ làm sao mà ngăn được cái dòng tâm không cho nó chảy? Cô muốn nói câu mà không biết có nên nói không. Dầu cho mình làm cái đập cũng không có ngăn được. Đó cô có một chút cái những cái nhận định như vậy, chia sẻ với quý vị xem như một món quà để cho mình ở trong cái tầm tay của mình thôi. Ở trong cái tầm tay của mỗi người, mình vẫn có cái con đường tu rõ ràng cụ thể là như vậy. Làm cái gì biết cái đó, khi mình khởi ý gì biết cái ý đó, và phải nhận rõ cái ý đó là tốt hay không tốt, nên khởi hay là cái ý đó là ý ác thì phải chấm dứt nó ngay. Thì có nhiều cách chấm dứt lắm. Mình phải coi lại cái bài an trú tầm với cái bài song tầm. Hai cái bài đó rất là hay để quý vị áp dụng trong cái bước đầu tu tập. Tầm tức là lời nói thầm, nghĩa là mình vẫn suy nghĩ, vẫn nói lầm bầm ở trong đầu, nhưng bây giờ mình nói đúng, nói tốt. Khi mình khởi ra một ý xấu, tham lam, dính mắc, muốn hại ai, thì phải biết. Chính cái biết đó là cái trí tuệ đó. Còn cái người không biết thì sẽ tiếp tục khởi ý nghĩ xấu ác, thì nó tuôn ra lời nói, hành động xấu ác. Còn bây giờ mình biết cái đó là không tốt, thì mình phải khởi liền một cái ý tốt để chấm dứt cái ý không tốt. Đó là bài kinh song tầm á. Bài kinh an trú tầm cũng đưa ra nhiều cái cách để mình chuyển hóa cái tâm đời của mình. Thì quý vị cũng cần coi lại hai bài kinh đó, áp dụng rất là cụ thể đó quý vị. Đừng có chê cái lời nói thầm, đừng có chụp mũ. Bất cứ lời nói thầm nào cũng là vọng tưởng, cái đó là mình chụp mũ đó. Có những lời nói thầm đúng, tốt thì vẫn là tâm bậc thánh, nhớ vậy đó. Mà khi lời nói thầm đó nó đúng hoàn toàn thì nó là kiến giải của Phật tánh đó. Chứ không phải tất cả những lời nói thầm đều là tâm đời đâu. Khi mình không nhận ra, mình cứ chấm dứt nó hoài thì mình sẽ rơi vô si định thôi. Rồi hôm nay coi như cô trình bày một cái cách sống đơn giản thôi, nhưng mà nó cụ thể đối với mình. Thì cô mong rằng quý vị, nhất là mấy cô bác lớn tuổi á, cái cuộc đời ngắn lắm. Khi mình nhận ra được thì mình cứ sống bình thường, nhưng làm cái gì biết cái đó. Và cái biết này nó phải khách quan, rõ ràng, phải biết đúng. Nếu mình ý nghĩ nó không đúng thì phải chuyển đổi liền. Cái đó là chuyển đổi cái tâm á, thì cái đó cũng là cái trí tuệ. Và đó lại con đường của thiền quán. Tuy tạm nói là thiền quán, nó cũng là thiền tuệ, mà nó cũng là định nữa, mà nó cũng là giới nữa đó. Khi mình biết nó sai, mình chuyển đổi tốt hơn thì đó là giới rồi, giới đức rồi. Khi mình thiên vị, mình ghét ai, tâm mình không khách quan, mình chuyển đổi lại cái thấy khách quan thôi thì đó là Vipassana, là thiền tuệ. Khi mình khởi ra cái ý gì mình muốn nói hay muốn làm một cái việc gì không đúng, mình dừng lại liền thì đó là định rồi, định trong cuộc đời. Quý vị chỉ cần giữ cái biết trong sáng, trong sạch, khách quan. Làm cái gì biết cái đó, không có tưởng nhớ để mà buồn khổ quá khứ, không có lo nghĩ tới tương lai, không có dính mắc cái gì hết trong hiện tại bên ngoài, thì đó là quý vị lúc nào cũng giữ chánh niệm và tỉnh giác. Như vậy, chỉ giữ cái biết thôi mà nó khế hợp với tất cả mọi con đường mà Đức Phật đã dạy, quán, chỉ, định, tuệ và giới nữa. Hay không? Bữa nay cô tóm gọn lại cái cách sống đúng, tạm gọi là sống thiền. Mong là quý vị có thể thực hành được trong cuộc đời, không cần phải xuất gia. Cô chấm dứt ở đây. Quý vị có thể có thắc mắc cái gì thì hỏi cô. chúng ta hồi hướng quý vị. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đều trọn thành Phật đạo.